Sử thượng tối cường tông chủ, chương 364, thập đại U Linh, Sa La Hoa, góc truyện audio.com, lôi đình, vẫn luôn là vật chí cương chí dương của thế gian. Mà Minh Cốt Xà này, lại là vật có thuộc tính chí âm của Minh Giới, vì lẽ đó Minh Cốt Xà sau khi gặp phải thiên lôi bộc phát ra lực lương lôi đình, nhất thời liền toàn bộ tiêu tan, hóa thành cho bụi. Một đòn này của thiên lôi, liền trực tiếp đánh giết hơn 1.000 đầu Minh Cốt Xà. Bất quá Minh Cốt Xà xung quanh đây, chí ít cũng có mấy vạn, vì lẽ đó sau khi hơn 1.000 đầu Minh Cốt Xà tử vong, tựa hồ cũng không tính là cái gì. Mà thiên lôi sau khi bùng nổ ra lực lượng lôi đình, cả người thân thể liền trở nên càng thêm suy yếu, bởi vì trước đó hắn cùng Xích Tiễn tướng quân đại chiến cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, bây giờ lần nữa bùng nổ ra một tia chớp càng là để cho thiên lôi suy yếu tới cực điểm. Diệp Thần trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện những đầu Minh Cốt Xà này sau khi chết đi, lại sản sinh ra một loại năng lượng đặc thù, dần dần hình thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa, thật giống như là những đầu Minh Cốt Xà này sau khi chết đi lực lượng cùng linh hồn, dần dần ngưng tụ tập hợp lại trở thành một đóa hoa, một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Đóa Bỉ Ngạn Hoa này, thực sự là rất giống với những đồ án bên trên thân đám Minh Cốt Xà, bây giờ lại đột nhiên ngưng tụ ở giữa không trung, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ cực kỳ huyền diệu. Đồng thời đóa Bỉ Ngạn Hoa này, cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không hợp, bởi vì xung quanh phiến rừng rậm này đều là một màu đen kịt mà đóa Bỉ Ngạn Hoa này, lại tỏa ra kim quang lập lòe. Đóa Bỉ Ngạn Hoa này sau khi xuất hiện tỏa ra kim quang, liền khiến cho mấy vạn đầu Minh Cốt Xà xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, chúng nó nằm bất động ở một chỗ, như là bị thuật định thân làm cho không nhúc nhích được. Chúng nó bất động, Diệp Thần cũng không có manh động, bởi vì hắn theo bản năng cảm giác được một loại khủng bố lớn lao, phảng phất giống như giờ khắc này hắn chỉ cần hơi động liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Theo đóa Bỉ Ngạn Hoa màu vàng này càng ngày càng thêm óng ánh, Minh Cốt Xà xung quanh những đầu còn sót lại kia, lại cũng dần dần bắt đầu thiêu đốt lên hóa thành cho bụi. Trên thực tế những cho bụi phi yên này, cũng không có tiêu tán, mà là toàn bộ đều dung nhập vào trong đóa Bỉ Ngạn Hoa kia, để Bỉ Ngạn Hoa càng thêm lớn mạnh hơn, càng thêm kiều diễm hơn. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được bên trên đóa Bỉ Ngạn Hoa này, lại dần dần có một tia sinh mệnh khí tức. Phảng phất giống như đóa Bỉ Ngạn Hoa từ trong hư không ngưng tụ ra kia, dần dần trở thành tồn tại có sinh mệnh. Không chỉ có Diệp Thần khiếp sợ, mà thiên lôi trên mặt cũng là xuất hiện vẻ khó mà tin nổi, rất khó tin tưởng ở trên hư không, lại sẽ cứ như vậy, đản sinh một cái sinh mệnh đi ra. Đây là chuyện bỗng dưng phát sinh, vượt quá sự tưởng tượng của bất cứ người nào. Dần dần, đóa Bỉ Ngạn Hoa kia bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái hình người, nói chuẩn xác hơn, là một sinh mệnh đầu người mình rắn. Loại quái vật nửa người nửa xà này, để Diệp Thần nghĩ đến nữ hoa nương nương trong truyền thuyết địa cầu, cũng là đầu người mình rắn như vậy. Đã lâu rồi không có người dám tới U Minh vực sâu. Hai gia hỏa các ngươi thật đúng là to gan, lại dám xông vào U Minh vực sâu. Đúng là muốn chết mà, đi tới U Minh vực sâu cho dù chỉ là nửa bước bước vào U Minh giới, đều. Góc truyện audio.com, không có khả năng sống sót đi ra ngoài. Quái vật đầu người mình rắn kia đột nhiên mở miệng nói tiếng người nói rằng. Diệp Thần liền mở miệng hỏi, U Minh vực sâu, đây là địa phương nào? Cái quái vật đầu người mình rắn này cũng không có vội vã công kích hai người Diệp Thần. Mà là đầy hứng thú trả lời vấn đề của Diệp Thần, nói. Hai gia hỏa các ngươi thực sự là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả U Minh vực sâu là cái gì cũng không biết liền dám xông vào U Minh vực sâu, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. U Minh vực sâu, chính là địa phương liên thông nhân giới cùng với U Minh giới, một khi bước qua U Minh vực sâu, liền có thể từ nhân giới bước vào U Minh giới, hoặc là từ U Minh giới bước vào nhân giới. Mặc kệ là loại hành nào vi, đều là không được phép xảy ra, người mưu toan vượt giới mà qua, đều không có kết quả tốt. Muốn rời khỏi U Minh vực sâu, biện pháp duy nhất chính là đánh bại thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu. Chỉ cần đánh bại thập đại U Linh, các ngươi liền có thể rời khỏi U Minh vực sâu. Đồng thời cái rời đi này, không chỉ có thể lựa chọn trở lại nhân giới, mà còn có thể lựa chọn đi tới U Minh giới. Nghe được câu trả lời của quái vật đầu người mình rắn này, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ phức tạp, hắn thật không nghĩ tới, trên thế giới này lại thật sự có U Minh giới tồn tại. Điều làm cho hắn khó có thể tin nhất chính là mình lại sẽ rơi vào một cái địa phương thần kỳ quỷ dị đến mức như thế này, có cơ hội đi tới U Minh giới. U Minh giới, chính là Minh giới, chính là địa phủ, địa ngục. Mỗi một cái thế giới, đều có lời giải thích khác nhau thế nhưng tất cả đều có chung nhận thức chính là đây là địa phương người sau khi chết mới sẽ đi tới. Không giống như vị diện các thế giới khác nhau, đều sẽ có một cái U Minh giới đồng nhất. Cái quái vật đầu người mình rắn này có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nếu như không nhìn nàng từ phần eo trở xuống vị trí thân rắn, nàng liền là tuyệt thế mỹ nữ thế gian khó gặp. Thế nhưng mà thân rắn bên dưới eo nàng lại làm cho người bên ngoài có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Diệp Thần nhìn nhân xà này, lại đột nhiên mở miệng hỏi. Người chính là một trong thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu sao? Đáp án rất rõ ràng, nếu như nhân xà này không phải là một trong những thập đại U Linh trong miệng nàng nói, thì như thế nào nàng sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Tiểu tử, ngươi rất thông minh, bất quá cho dù thông minh cũng vô dụng, mặc kệ là ngươi nguyên nhân làm sao lại tiến vào U Minh vực sâu, kết cục của ngươi đều chỉ có một con đường, chính là nhất định phải chết. Cái U Minh vực sâu này, đã rất nhiều năm không có người sống tiến vào, khiến ta đều không nhịn được cô quạnh mà cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Không sai, ta xác thực là một trong thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu, là cửa đầu tiên, cũng là một cái yếu nhất. Nhân xà này mở miệng, lời nói liên tiếp không ngừng truyền đến. Rất hiển nhiên, liền như nàng vừa mở miệng nói, chính là bởi vì quá lâu không có gặp phải người sống, cho nên nàng cô quạnh đến mức không nhịn được mà cùng Diệp Thần nói thêm vài câu. Nhớ kỹ tên của ta gọi là, Sa La Hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta liền sẽ bắt đầu ra tay giết chết các ngươi. Nhân xà nhàn nhạt mở miệng nói, nhân xà này gọi là Sa La Hoa, từ đầu tới cuối lời nói đều là cực kỳ hờ hững, mặc dù nói chuyện rất. Góc chuyện audio.com, nhiều thế nhưng cũng không có bùng nổ ra cái khí thế quá mạnh mẽ gì. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được một loại uy áp đến từ sâu trong linh hồn, sự mạnh mẽ của đối phương, đã không phải là ngôn ngữ bình thường có thể hình dung nữa rồi, trực tiếp hình thành một loại uy thế cấp độ linh hồn. Sa La Hoa này, là tồn tại Diệp Thần nhìn thấy mạnh nhất, hắn tin tưởng coi như là tu sĩ nguyên linh cảnh, cũng là mạnh mẽ kém xa cái Sa La Hoa này. Thậm chí Diệp Thần còn mơ hồ có loại cảm giác coi như là hư cảnh cường giả cũng không nhất định liền có thể mạnh hơn cái Sa La Hoa này. Sa La Hoa cường đại đã không có cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ nữa rồi, lại chỉ là một trong những thập đại U Linh trấn thủ U Minh vực sâu, hơn nữa, còn là một cái U Linh yếu nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng liền không khỏi nổi lên một loại tuyệt vọng sâu sắc. Cách chương.